Như vậy thì quý Phật tử thấy từ ở trước là Phật Đăng Minh, phải không? Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh đó, thì cái gọi là cái chi kiến Phật từ Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh rồi truyền xuống nhau, Phật truyền nhau, nó sáng mãi mà nó không có dứt mất cái đâu hết, phải không? Như vậy thì quý Phật tử thấy mỗi người đó đều có đầy đủ cái chi kiến Phật đó, cho nên nhận rõ cái chi kiến Phật đó mới thấy rõ, nghĩa là đó là cái mà sẵn tự bao giờ và không có lúc nào thiếu vắng, phải không? Cho nên dù cho nếu mà quý Phật tử mà cảm nhận sâu rồi thì mới thấy dù cho là ở trong cái thời không có Phật đi nữa thì cái đó cũng không mất, phải không? Thì vậy thì tại sao mình không có nhận ra để sống với cái đó, để mà sống với cái còn cái mất này? Chứ còn thật sự thì dù cho lúc Phật không ra đời nữa mà chánh pháp, coi như chánh pháp này mà diệt mất ở không còn cái vắng bóng ở thế gian này, nhưng mà cái đó có mất không? Cũng không mất. Nhưng mà sở dĩ là Phật không có ra đời mà chánh pháp nó vắng bóng đó là bởi vì chúng sanh nghiệp tập nó hơi nặng, cho nên là không có ai nhắc nhở hết, không ai đánh thức hết, thì không ai biết hết, thì coi như tạm như gọi là mất. Rồi khi mà Phật ra đời thì sao? Nhắc lại thì có người nhận ra thì biết rõ, thì cũng có đầy đủ chứ không có mất, phải không? Cho nên thấy rõ cái đó là không bao giờ mất. Thì đó cũng là nói lên cái gì? Đây là Phật khi mà sắp tịch rồi thì nghĩa là thọ ký cho Bồ Tát Kiên Mãn kế tiếp, tiếp nối thành Phật. Đó là chỉ cho nó cái đó nó không có mất, để cho mọi người tin tưởng, phải không? Cái này nó không có mất, mình còn có chỗ nương tựa chứ không phải là không. Mà cũng muốn nói lên tịch hay là diệt đó là cái thân này diệt thôi, cái thân này diệt thôi, chứ còn cái gọi là mình gọi là cái chánh pháp nhãn đó hay là cái chi kiến Phật đó thì nó đâu có mất, phải không? Cho nên nếu mà mình nhìn trên cái thân tướng đó bảo là Phật có sanh có diệt đó thì đó là không thấy được Như Lai rồi, phải không? Bởi vậy mà nhiều người khi mà gọi là học và theo kiểu học giả đó, không? Thì họ phê bình nói rằng tu hành Phật dạy tu hành khổ nhọc rồi chứng niết bàn bất sanh bất diệt, là nói cho nhiều, nhưng mà tại sao rồi thì Phật rồi cũng chết, tới cuối cùng 80 tuổi rồi cũng chết, rồi mấy vị A La Hán rồi cũng chết hết, thì vậy là chứng niết bàn ở chỗ nào, rồi thành Phật ở chỗ nào, phải không? Cho nên đó là nhìn theo kiểu đó là nhìn theo cái kiểu gì, cái kiểu mà học giả, cái kiểu học giả chữ nghĩa, không thấy được cái gọi là cái sâu xa. Bởi vì nhìn vậy là coi như là như vậy là thành Phật là thành cái thân này sao, phải không? Hết thân này thì coi như không còn là Phật. Thì nhìn đó là nhìn quá cạn, phải không? Còn thành Phật là thành cái trí tuệ chân thật này, cho nên thân này diệt nhưng mà cái kia đâu có diệt. Thì phải thấy như vậy đó thì mới thấy được cái chỗ thành Phật, phải không? Còn mình hiểu theo kiểu đó rồi cái thì nó đặng vậy thì tu khổ nhọc thì cũng mất công, thì cái cuối cùng chết như ai thôi, khỏi tu, phải không? Đó là cái nhìn nó không có đúng với cái lẽ thật. Hiểu như vậy thì quý Phật tử mới thấy cái ý sâu xa của Phật pháp. Thì ở đây khi mà Phật thọ ký như vậy xong rồi á, thì đến lúc ấy Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mới nói kệ rằng thì đây là Phật coi như là nhắc lại, thuật lại bài kệ để mà nói lên cái ý ở trên. Xá lợi Phất, đời sau thành đấng Phật trí khắp, hiểu rằng Phật quá quang sẽ độ vô lượng chúng, cúng dường vô số Phật, đầy đủ hạnh Bồ Tát, các công đức thập lực, chứng đặng đạo vô thượng, quá vô lượng kiếp rồi, kiếp tên Đại Bủ Nghiêm, cõi nước tên Ly Cấu, trong sạch không vết nhơ, dùng lưu ly làm đất, dây vàng dân đường xá. Đó là nói lên cái việc gọi là thọ ký thành Phật cho ngài Xá Lợi Phất, tên Phật Quá Quang, rồi cõi nước tên Ly Cấu, kiếp tên Đại Bủ Nghiêm đó. Cây bãi báo sắc đẹp, thường có hoa cùng trái, Bồ Tát trong cõi đó chí niệm thường bền vững, thần thông ba la mật đều đã trọn đầy đủ, nơi vô số đức Phật khéo học đạo Bồ Tát, những đại sĩ như thế Phật qua quan quá độ. Tức là nói về trong cái chúng mà của Phật qua quan đó đều là những bậc Bồ Tát, rồi thần thông ba la mật đều đầy đủ, rất là gọi là cái như là trang nghiêm. Lúc Phật làm quân tử, rời nước bỏ vinh hoa, nơi thân cuối rốt sao xuất gia thành Phật đạo, Phật qua quan trụ thế, thọ 12 tiểu kiếp, chúng nhân dân nước đó sống lâu 8 tiểu kiếp. Như vậy thì ở trong cái thời Phật đó là tuổi thọ rất là sống lâu. Sau khi Phật diệt độ, chánh pháp trụ ở đời 32 tiểu kiếp, rộng độ các chúng sanh, chánh pháp diệt hết rồi, tượng pháp cũng 32. Đó là nói về cái pháp mà trụ ở đời. Xá lợi rộng truyền khắp trời người, khắp cúng dường Phật qua quan chỗ làm, việc đó đều như thế. Đó là nói lên cái việc mà của Phật qua quan. Đấng lưỡng túc tôn kia rất hơn không ai bằng, Phật tức là thân ông nên phải tự vui mừng. Phật kết luận lại, Phật đó chính là ông chứ không ai khác hết. Chứ đừng nghe nói Phật đó là tưởng là Phật của ai. Thì như vậy đó là khiến là mình, ngài coi như ngài Xá Lợi Phất đó, tự tin nhận chính mình là Phật. Bây giờ bốn bộ chúng tỳ kheo ni, cận sự nam, cận sự nữ và cả đại chúng trời rồng giả xoa càng thác bà a tu la ca lậu la cẩn na la ma hậu la già vân vân, thấy Xá Lợi Phất ở trước Phật lãnh lấy lời dự ghi sẽ thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, lòng rất vui mừng hớn hở vô lượng. Mỗi người đều cởi y trên của mình đang đắp để cúng dường Phật. Đây là nói về khi mà trong chúng đó, thấy ngài Xá Lợi Phất được ở trước Phật mà lãnh cái lời thọ ký thành Phật rồi á, thì ai nấy cũng đều vui mừng hớn hở, cởi cái y trên của mình để mà coi như cúng dường Phật. Thì như vậy ở đây á, thì quý Phật tử thấy vì sao mà các vị đó lại vui mừng như vậy? Nghĩa là thấy ngài Xá Lợi Phất được thọ ký, tất nhiên là ở trong chúng đó có người được thọ ký rồi, không? Thì như vậy là biết rằng như vậy thì Phật có diệt độ thì cũng có người có Phật kế tiếp, không? Và như vậy thì sao nữa? Ngài Xá Lợi Phất được thọ ký thì tức là hy vọng mình cũng sao cũng khi có Phật có. Còn nếu mà tâm trạng mà của cái người theo phàm phu á thì có khi không được vui mừng, phải không? Đó là nói theo cái tâm trạng phàm phu. Bởi vậy thí dụ cũng như bây giờ ở trong một cái pháp hội rồi cái thì cũng nhiều vị cũng đệ tử lớn rồi trong chúng đó, trong pháp hội đó, mà rồi ông thầy ông thọ ký, ông truyền cho cái người kia mà không truyền cho mình thì sao? Thì sao, có sanh đố kỵ không? Bởi vậy mà trong chỗ mà lục tổ mà khi mà lãnh đi thì sao, phải bị đuổi theo đó, phải không? Thành ra đó là nói về người mà còn nhiều cái tâm phàm phu trong đó thì thấy người khác được, mình không được á thì luôn luôn là có cái tâm đố kỵ. Còn ở đây thì các vị này là đều là những bậc mà coi như là hiền thánh là hết rồi, phải không? Cho nên ta thấy được những cái ý nghe là sâu ở trong đó. Cho nên khi mà thấy ngài Xá Lợi Phất được thọ ký thành Phật thì mỗi người cũng đều vui mừng tùy hỷ, thấy không? Rồi cởi y trên của mình đó để mà dâng cúng dường lên Phật, cởi y phục, gọi là cởi cái y trên đó cũng là muốn nói lên nghĩa là cởi bớt những cái lớp chấp, nghe không, những cái lớp phương tiện đó để mà bắt đầu coi như tâm bắt đầu nó chuyển đó, chuyển hướng rồi đó. Bởi vì y phục đó, áo mặc đó, tức là chỉ cho những cái lớp, những cái lớp bên ngoài. Do đó mà ngài Lâm Tế ngài nói là có khi là có những cái áo gọi là cái áo Bồ Đề, áo Niết Bàn, cái áo thanh tịnh, nó cũng là cái áo, nhưng mà mình rồi á mặc những cái áo đó rồi á thì sao? Thì bám chấp vào đó. Bồ Đề cũng là cái áo, Niết Bàn cũng là cái áo, thanh tịnh cũng là cái áo, đó là những cái áo mặc thôi. Tất nhiên là đó là những danh từ Phật tạm đặt ra để mà dẫn dắt mình, nhưng mà mình nghe tới đó là cái liền chấp chặt vào đó, chấp chặt buông không nổi. Rồi có khi thì rồi cái thì ở trên đó rồi cái thì phân biệt thế này thế kia nữa thì càng đi xa, không thấy được cái ý thật. Ở đây là muốn mình nghĩa là coi như là quên bớt những cái lớp áo phương tiện đó thì mới lộ bài được cái toàn thân thật của mình, phải không?